Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn
người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam,
bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam.
Xưa người chiến đấu giữ khe xanh, xưa đã vươn cao ngọn cờ cố thành, người lính nhục nhằn nhận lễ buông súng, thản nhiên đời tù đầy giam cấm, từ một ngày tháng tư bàng hoàng,
người lính vẫn còn đây,
không quân trang vẫn hiên ngang dưới màu cờ vàng,
người lính không cô đơn,
kiếp lưu vong vẫn kìm gan đáp lời sống.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhà quý kính mời quý vị cùng đến với chương trình Lật Lại Trang Sử. Chúng tôi mời những nhân chứng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, quân dân kháng chính lật lại những trang sử oai hùng của nước nhà, cũng như từ thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai tinh thần quốc gia và những việc làm đấu tranh của họ cho đất nước Việt Nam. Và ngày hôm nay một lần nữa Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM được mời cô Nguyễn Thanh Thủy trong chương trình, cô thiếu tá Nguyễn Thanh Thủy trong biệt đội trưởng biệt đội Thiên Nga. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến cô Nguyễn Thanh Thủy ạ.
Kính chào cô Nhã Quyên. Kính chào quý vị thính giả của đài Sài Gòn Radio Dallas.
Dạ vâng, kính chào cô. Không biết là thời tiết bên California hiện tại như thế nào thưa cô?
Bên California bây giờ nơi tôi ở là ở Nam Cali cũng nóng lắm, 80 mấy độ, gần tới 90 độ. Dạ.
Ồ, 80 mấy độ thì Nhã Quyên nghĩ là một con số cũng đẹp so với Texas. Dạ, Texas thì quá nóng. Và những ngày kế tới thì sẽ là ba con số trên 100 độ. Kính thưa cô, thì Nhã Quyên nghĩ là hàng năm hình như là cô có tổ chức những cái buổi gây quỹ cho thường phế binh và cô nhi quả phụ tại Việt Nam. Chương trình Cảm ơn anh. Và thưa cô thì có những một số quý thính giả quan tâm cũng hỏi là những người thương phía binh có phải hầu như đã qua đời hay là họ đã tản mát khắp nơi. Nếu mà mình làm những chương trình này thì mình cứu trợ cho ai, cho họ, cho con cái của họ hay là như thế nào thưa cô?
Thật ra thì từ ngày cái hội HO được thành lập đó, và đại nhạc hội từ kỳ 1 cho tới là kỳ thứ 18 đó, thì trong đó có thương phía binh đầu tiên cao nhất mà chúng tôi có là gần 20.000. Rồi qua thời gian với qua Covid kỳ rồi là Covid-19 á, thì mất rất là nhiều. Cho nên hiện thời cái số thương phế binh mà chúng tôi còn liên lạc được và nhập tu được hết á, thì khoảng gần 9.000 người. Thì cái số đó chúng tôi có danh sách với có địa chỉ hẳn hoi hết á, và chúng tôi có liên lạc được. Thì chúng tôi dẫn mỗi lần gây quỹ xong thì chúng tôi đều gửi tiền cho họ. Và trong cái thời gian mà một năm như vậy thì mới có đại nhạc hội một lần. Và những các nơi gửi thì chúng tôi chia nhau để gửi về cho thương phế binh. Thì chúng tôi hồi trước tới giờ làm là chúng tôi gửi qua dịch vụ, giống như là một người dân gửi thường tiền về cho thương phế binh vậy thôi. Và khi thương phế binh gửi hồ sơ cho chúng tôi thì chúng tôi đòi hỏi ngoài những số quân, địa chỉ, rồi thương tật, rồi hiện thời, cái cuộc sinh sống như thế nào. Và chúng tôi cần nhất là phải có số phone. Vì khi gửi dịch vụ phải có số phone thì họ mới nhận. Nếu không có số phone thì họ không có nhận. Thì do đó tiền chúng tôi gửi qua dịch vụ nên đến đó là phải có hồi báo cho chúng tôi. Và bắt buộc là cái người thương phế binh phải là ký nhận. Còn nếu người thương phế binh đó nằm viện hay gì Còn cái nhận là phải có cái giấy chứng minh nhân dân đó, thì cho biết là con của ông đó, để mà không có bị thất thoát. Thì đó là cái phần hàng ngày chúng tôi làm, nhất là sau khi gây quỹ xong là chúng tôi, những người mà phụ trách đó, coi như làm suốt luôn để có danh sách gửi, thường thường gửi đó cho tới Tết, làm các chú, các bác nó sẽ nhận. Mà nếu có trễ thì qua đầu năm đó là đã nhận hết rồi. Còn những gì mà chúng tôi còn lại đó, thì những cái xét thêm, là những cái sót hoặc là những người mà bị bệnh nhiều, đó là chúng tôi sẽ làm tiếp theo, do những cái tiền mà ân nhân gửi tiếp tục đó, chúng tôi nhận được bao nhiêu thì chúng tôi gửi. Đó là xin thưa về cách gửi thường xuyên. Thì trong đó có hai việc mà chúng tôi hãy nhận được là phải gửi liền. Thứ nhất đó là về nằm viện. Thì mỗi thương phế binh được nằm viện chúng tôi gửi là 300 đô. Đó là để trả viện phí. Thứ hai là hậu sự của thương phế binh. Thì chúng tôi gửi cho 200 đồng để mà làm hậu sự đó. Đó thì những cái đó thì chúng tôi đòi hỏi là phải có giấy tờ chứng minh. Chẳng hạn như là hậu sự thì phải cho chúng tôi cái khai tử đó, hoặc là hình ảnh đang làm đám tang. Và còn gửi viện phí đó, thì có những nơi mà muốn gửi gấp mình thôi thì cho cái địa chỉ mà cái bệnh viện đang nằm, số phòng, số giường đó, thì gửi cắt tóc thì ở dịch vụ họ cũng mang tới luôn tại bệnh viện đó, để cho nhận cho nó kịp thời. Đó là cái phần mà chúng tôi biết. Đó là còn quả phụ cũng vậy. Hiện thời từ trước là tới hơn 6.000 người. Bây giờ hiện thời chúng tôi liên lạc được khoảng 3.000, nhất là sau Covid đó. Tại vì một là họ dời qua ở con họ ở chỗ khác. Hai là họ đi xa không có liên lạc được. Đó là những cái mà chúng tôi đang có nghịch tu được á. Đó là thì hầu hết các thương phế binh bây giờ lớn tuổi quá, cho nên đi làm ăn cũng không được, bán vé số rồi cũng sức khỏe yếu quá rồi, cho nên rất cần những sự giúp đỡ của những người ở nước ngoài đó, gửi về giúp. Thì chúng tôi thấy gửi qua dịch vụ thì chúng tôi không có sợ bị mất đi, bởi vì họ phải báo. Ví dụ như dịch vụ tới mà thương phế binh đó không có ở đó thì họ không có trao, thì họ báo về chúng tôi không liên lạc được, thì chúng tôi phải có người thế trong vòng 48 tiếng đồng hồ thay cái người đó liền, để cho dịch vụ họ gửi tiền cho thương phế binh khác. Đó là những cái mà tôi biết là hiện nay đó, thì ở bên Việt Nam cũng có cho biết và báo chí này cũng có đăng, thì những người mà ân nhân mà có đi về Việt Nam hoặc là gửi về cho những người thân quen để Tết rồi giúp đó, thì họ có báo cho chúng tôi biết là chẳng hạn như cái bác đó đi về quê thì thăm gia đình, thì khi bác lấy cái danh sách thương phế binh để bác giúp đỡ, đó là giúp đỡ đặc biệt vào dịp Tết đó, thì khi bác đi về rồi bác có nói là bác không có đi một mình mà bác đi với người thân ở tại Việt Nam đó. Thì khi bác đi như vậy thì có hai thương phế binh ở vùng xa đó, cũng ở Huế nhưng mà vùng xa, thì khi vô thì thăm thì đi có người ở tại Huế luôn đi với ông mà. Nhưng mà vô đó thì thương phế binh không dám nhận tiền. Thì thương phế binh có nói là cảm ơn, nhưng mà nhận rồi thì địa phương á, công an sẽ làm khó dễ cho ổng. Bây giờ ổng có nhận bao nhiêu thì công an cũng sẽ lấy hết cái tiền đó cũng vậy. Ổng nói nha, để đó thì mấy anh em đó về cho những người nào mà thương phế binh mà họ nhận được á. Đó là một trường hợp xảy ra. Ông đó cho biết. Thứ hai là có một người ở Việt Nam khi đi qua bên đây thì cũng là bạn học đại học với tôi. Thì chỉ cho biết á, là chỉ thấy có mấy thương phê bình mà khó khăn. Thì chị coi thấy trên mặt báo thì chị đi tới để chị giúp đỡ. Nhưng mà khi lại á, thì cái thương phê bình nó từ chối không dám nhận. Thì chị mới nói là cứ nhận không sao. Cũng nói không, khi mà cô ra khỏi đây thì chúng tôi bị công an làm khó dễ. Rồi chị thấy vậy thì chị có thay qua những người con đó. Chị nói thôi thì cháu nhận cho ba đi. Thì đứa con nó trả lời rằng nếu nó nhận như vậy thì cái nơi nó làm hãng xưởng nó sẽ mất việc. Đó cho nên họ không có nhận luôn. Thì họ có cho tôi biết như vậy. Đó là những cái gặp khó khăn đó. Nhưng mà ở hội chúng tôi là khi ở dịch vụ thì chúng tôi đều có hồi báo trở lại. Người là nhận bao nhiêu đều có ký tên trong cái hồi báo hết á. Có nhận bằng tiền Việt Nam hay là tiền USD đó. Đều có hết. Đó là như vậy. Để cho quý vị thính giả xa gần đó hiểu là gặp nhiều khó khăn. Và vừa rồi thì tôi cũng có được biết là ngày xưa đó, dòng Chúa Cứu Thế đó, thì những tốt nay nhất là 3 năm hồi cha Vũ còn với các cha Thanh vậy, ba cha làm ở dòng Chúa Cứu Thế thì coi như được, như tôi nhớ là 3 năm liền các cha có tụ họp được thương phế binh, thì các cha cho tiền tại chỗ hoặc là giúp đỡ về thực phẩm hay là giúp đỡ về y tế. Thì ở đó thì chúng tôi thấy các cha làm được 3 năm. Thì tới sau đó thì khi chồng chú Thúy không làm nữa thì các cha có gửi cho biết là các cha không còn làm nữa và các cha phải di dời. Và các cha cho biết là ở bên phía ở bên Việt Nam xã hội chủ nghĩa đòi các cha là phải giao cái danh sách ân nhân và giao cái danh sách thương phế binh cho họ. Nhưng mà các cha thì các cha nói các cha vui đi, các cha không có giao. Đó là những gì cha nói. Trong thời gian 3 năm các cha làm đó, thì lúc đó chị Nhân còn sống, thì chị Hạnh Nhân hội trưởng thì chỉ có cho biết là các cha có gửi email qua để xin hội gửi tiền về cho các cha gửi thương phế binh. Thì chị Hạnh Nhân có trả lời, lúc đó tôi làm với chị Hạnh Nhân đó, tôi biết. Chị Hạnh Nhân nói rằng tiền ở bên này các ân nhân cho là những người đi tị nạn cộng sản. Thì bây giờ chỉ gửi trực tiếp cho thương phế binh thôi, chứ còn không có gửi về bên cha được. Là như vậy qua tại cộng sản thì ân nhân bên này không có gửi tiền cho hội nữa. Đó là trả lời các cha. Nhưng có nói với cha Vũ là nếu trường hợp các cha có danh sách của thương phế binh thì các cha cứ cho, và các ân nhân ai muốn gửi thẳng về bển cho các cha thì cứ gửi thôi. Nhưng xin các cha là cho cái danh sách đó cho bên hội để hội nhập tu lại, lên danh sách coi những cái thương phế binh này hội có danh sách chưa. Nếu chưa thì hội vào danh sách, còn nếu rồi thì thôi, không phân biệt là có bên này giúp đỡ hay là không có. Các cha cứ có danh sách thương phế binh ở bển thì các cha cứ cho. Như vậy là nếu mà được may mắn thì họ được các cha cho và được hội cho thì đó là điều may mắn cho họ thôi, thương phế binh. Thế tất cả đều nghèo, cho nên cái tiền mà ân nhân bên này cho để chia sẻ với những người đó thì chia ra với cái số thương phế binh quá nhiều như vậy thì mỗi người chỉ là được cái số tiền để an ủi thôi. 100, 200, 300 bạc thôi, chứ đâu có nhiều nữa, $100. Đó là giải thích cho quý vị hiểu. Thì gần đây tôi có nghe nói là dòng Cứu Thế Thế đã bị khó khăn hơn nữa, là không có cho phép để giúp đỡ, gửi tiền về dòng Cứu Cứu Thế để giúp cho thương phế binh ở đó. Thì tôi chỉ biết như vậy thôi. Chứ sau khi rời chỗ đó thì cha Vũ có làm việc, thì chúng tôi có một vài người cho biết tin tức về cha Vũ đang giúp đỡ thương phế binh. Nhưng mà cái việc mà ở bên đó làm khó khăn thì chúng tôi chỉ biết thôi. nhưng mà không có ảnh hưởng về chúng tôi. Là vậy, chúng tôi gửi qua dịch vụ. Đó là xin thưa như vậy thì chúng tôi vẫn làm việc tiếp tục cho những thương phế binh mà chúng tôi liên lạc được. Thì thật ra khi gửi tiền đó, bắt buộc dịch vụ bắt buộc chúng tôi phải có số phone. Vì dịch vụ sẽ gọi phone trước cho thương phế binh đó để hẹn cái chỗ lấy tiền. Đó, thành ra nếu mà không có số phone, họ không liên lạc được trực tiếp với thương phế binh thì thương phế binh không có nhận được. Và những nơi xa xôi á, thì thường là một là thương phế binh đó dùng điện thoại, số phone của con cháu gì đó, rồi có đề cho chúng tôi là đứa con đứa cháu đó tên gì. Thì khi gọi thì dịch vụ nhắn đứa cháu đó gọi thương phế binh ra nhận. Còn thứ hai là có những thương phế binh dùng điện thoại của hàng xóm. Hàng xóm là chẳng hạn như trong cái khu xóm đó có một cái quán nước đó bán những cái thức ăn bánh kẹo rồi nước nôi gì đó, thì có số phone, cho nên họ nhờ cái người đó là lấy cái số phone của đó, rồi trong hồ sơ họ vẫn ghi là cái liên lạc cái số phone đó của tên gì đó, thì người đó sẽ gọi cái thương phế binh đó ra để mà cái dịch vụ gặp để lấy tiền, để nhận tiền ở ân nhân bên đây gửi. Đó thành ra chúng tôi nhận đều phải có hồi báo. Nếu không có hồi báo thì chúng tôi, người đó không có nhận được tiền, thì dịch vụ phải báo để chúng tôi thay người khác tiền, thay thương phế binh khác. Chứ còn hồi đó tới giờ thương phế binh chưa nhận tiền, là chỉ có thương phế binh đó chết, rồi dịch vụ cho biết là đã chết rồi, thì gửi về cho bên đây hay. Thì bên đây một là hỏi lại là chết từ hồi nào để cho biết. Thì thí dụ chết trong năm thì chúng tôi sẽ thấy đủ giấy tờ, thì chúng tôi gửi cái phần hậu sự 200 đồng về cho gia đình đó để trang trải những cái gì khi làm đám tang còn thiếu. Đó là những gì mà hội đã làm từ lâu nay nó như vậy. Thì hôm nay thì chúng tôi trình bày như vậy. Thì mặc dù là có tin tức là giải tán nhà thờ của dòng Chúa Cứu Thế hay là Lộc Hưng là gì đó thì chúng tôi đều có biết, nhưng mà tại vì chúng tôi không có gửi tiền trực tiếp về những nơi đó mà gửi qua dịch vụ hết. Và còn những cái thương phế binh mà có tới đó, nếu cha có cho tên thì chúng tôi có ghi vô danh sách để chúng tôi giúp đỡ.
Dạ vâng, không có còn nhiều thời gian, nhưng mà hồi nãy cô nói có những gia đình đến họ không dám nhận, đưa cho con thì kêu là công ty cho nghỉ làm, đưa cho cha thì lại nói là công an biết. Mình có những cái cách mình có thể cho được không thưa cô? Ví dụ như họ gọi họ ra một cái quán cà phê, một ví dụ một cái gia đình nào đó. Đương nhiên ở bên Nhã Quyên nghĩ nếu mà cô làm những chương trình này thì nhiều khi mình vẫn có những cái connection của những người bên Việt Nam, và họ gọi họ đến một cái nơi nào đó ngồi giống như ngồi uống cà phê hay gì đưa tiền, trừ khi có người thông báo thôi, chứ cũng chẳng nhẽ lúc nào cũng có công an đi theo rình, hoặc là công ty tự nhiên vừa cho đứa con một cái là bên công ty có người biết liền và báo cho công ty cho đứa con nghỉ.
Dạ, đó là trường hợp những người ở tại Việt Nam á, cá nhân họ tới giúp, họ cho tôi hay là họ tới thì cho tiền trực tiếp á, chứ không phải là hội nhờ. Hội luôn luôn hồi đó tới bây giờ không có nhờ ai gửi tiền, mà gửi toàn qua dịch vụ. Nhắc lại điều đó, gửi qua dịch vụ, và dịch vụ đòi hỏi chúng tôi phải có số phone.
Dạ thì nãy giờ thì cái vụ số phone thì cô nói nãy giờ rất là nhiều lần, nhưng mà đưa Nhã Quyên nghĩ có một số người về cho tiền bên Việt Nam á, nhưng mà tại làm rầm rộ quá, trải băng rôn tùm lum. Ở khi mà chúng tôi mới thành lập cái cây cầu này, chúng tôi mới cho cái cây cầu kia, rồi phải liên lạc với bên bên công an, bên phường, bên quận.
Dạ, không.
Không có nói cái người này, Nhã Quyên nói chung chung thôi, chứ không phải cái người nào đó kể cho cô. Cho nên nhiều khi mình làm cái sự rầm rộ quá thì chính quyền Việt Nam phải xin phép, phải đồ, mình lâu lâu mình ghé một người nào đó mình cho. Tại vì thật sự bên chính quyền Việt Nam họ cũng nói chung là họ gây khó khăn cho, đặc biệt cho những người mà thương phế binh. Và cái con số cô nói là từ 20.000 mà xuống còn có 9.000, và quả phụ cũng vậy, thì cái con số còn có một nửa thôi, còn rất là ít. Và còn khoảng 3 phút thôi, thì trong những ngày tới là mình có tổ chức chương trình thương phế binh vào ngày nào vậy thưa cô?
Dạ, ngày 14 tháng 7 thôi. Dạ,
14 tháng 7.
Dạ, có trực tiếp trên tất cả các đài đó. Và và bên các đài, nhất là bên Texas đó, có Việt TV Network á, ở Houston với Dallas, và với cái Việt TV, Direct TV đó, của Hoa Kỳ, Canada. Và đó là nói về cái phần ở đó. Và có khắp nơi trên thế giới đó, thì vào YouTube với tựa là Cảm ơn anh 18/2024. Thì tôi cũng xin nãy giờ còn có mấy phút, là hội vẫn nhờ những dịch vụ làm, nhưng mà gọi phone, nãy tôi có nói là không có phone thì họ dùng phone của con cháu, và không có phone nữa thì cái khu khó khăn là những cái quán cóc ở, bán ở trong cái làng xã đó đó, thì họ nhờ cái phone của cái quán đó. Thì khi dịch vụ bên đây gọi họ bằng cái số phone đó, thì họ ra cái chỗ nào mà dịch vụ hẹn đó để lấy tiền và ký nhận. Thì dịch vụ chúng tôi bắt buộc là phải chính đích thân người thương phê bình nó nhận. Còn nếu con nhận trường hợp mà vắng mặt ông đó đó, thì phải có cái bản sao của cái chứng minh nhân dân của đứa con đó gửi về chúng tôi.
Đó, cái này nãy giờ cô nhấn mạnh nhiều lần rồi, tại vì Nhã Quyên không, mình không có nhiều thời gian. Cái Nhã Quyên muốn cô cho biết cái địa điểm hay là cái cách để cho những người đang nghe chương trình có thể giúp cho chương trình này. Cô có thể là bây giờ ai, những ai đang nghe chương trình và muốn giúp cho những người thương phế binh này trong cái ngày 14 tháng 7, và có thể quý vị không có giúp trong ngày này, thì quý vị bất cứ thời gian nào trong năm quý vị muốn giúp cũng vẫn được, thì giúp bằng cách nào? Cô có thể nói cái chi tiết quan trọng này thưa cô.
Hội HO thương phế binh đó là sẽ tổ chức ngày kỳ thứ 18 đó, nhằm tổ chức tại QD Venice, bãi vải 22 gạch đường Rô, thành phố Westminster, Cali 92683. Và thưa gửi tiền về, nếu mà không có tham dự được đó, thì ngài nghe đại nhạc hội hay là bất cứ ngày nào của trong năm thì gửi chi phiếu xin đề đại nhạc hội Cảm ơn anh. Đó là PO Box 25554 Santa Ana, Cali 92799, hoặc qua Zelle thì số phone của Zelle là 714-837-5998, hoặc qua PayPal hay credit card thì số 714-371-7967. Và nhất định cái số còn cái phone này là phone free, thì ngay ngày đại nhạc hội chúng tôi có nhận tiền trực tiếp, đó là 1-888-333-9030. Và tôi xin nhắc lại là ngày hôm đó, ngay ngày đó sẽ có điện thoại để nhận tiền là 1-888-333-9030. Và đó thì còn nếu gửi qua Zelle ngày hôm đó cũng là 714-837-9998. Cái số Zelle này là quanh năm. Và đó là xin quý vị lưu ý dùm cái đó.
Dạ vâng, Nhã Quyên xin được lặp lại cô coi có đúng hay không, là quý vị muốn gửi chi phiếu về thì quý vị ghi là đại nhạc hội Cảm ơn anh, gửi về số địa chỉ là PO Box 25554 Santa Ana, California 92799. Địa chỉ đúng phải không thưa cô?
Dạ, đọc là cái PO Box 25554.
25554.
Dạ,
25554.
Dạ.
Cô đọc lại cái địa chỉ cho Nhã Quyên một lần nữa. PO Box 25554.
Dạ, ba con số 5 ở giữa 25554.
Dạ. Santa Ana, California 92799. Dạ. Còn nếu mà quý vị gieo thì cái số phone là 718-837-5998.
714 837-5998.
Dạ vâng, 714-837-5998. Còn trả qua PayPal cũng là dùng số phone hay sao cô?
Dạ, dùng số phone là 71. Dạ, gọi đó thì người ta... Dạ, gọi đó thì có người...
À, mình cái số phone đó để mình gọi, để người ta bắt và người ta trả bằng cái thẻ PayPal hay credit card. Thì cái số phone cô đọc lại được không thưa cô?
Dạ, được. 714-371-7967.
Và số phone free vào cái ngày 14 tháng 7 trong cái chương trình Đại Nhạc Hội lần thứ 18 Cảm ơn anh, số phone là 1-888-333-9030. Cảm ơn cô Nguyễn Thanh Thủy một lần nữa đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và Nhã Quyên nghĩ Nhã Quyên vẫn còn rất là nhiều câu hỏi, và hy vọng chúng ta có thể quay lại chương trình này vào kỳ sau. Xin mời cô gửi lời chào đến quý vị thính giả.
Dạ, kính chào quý khán giả của đài Sài Gòn Radio Đà Lạt. Dạ, xin cảm ơn cô Nhã Quyên, cũng như cảm ơn giám đốc đài. Xin cảm ơn cô.
Dạ, cảm ơn cô, xin kính chào.
Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn
người lính thầm.